Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam hiện đang phải đối phó với đợt dịch COVID thứ tư dữ dội hơn những đợt dịch trước. Đợt dịch lần này gây lo ngại cho chính quyền lẫn người dân, nhất là vì chiến dịch chích ngừa COVID-19 ở Việt Nam còn quá chậm, với chỉ hơn khoảng 1 triệu người được tiêm chủng tính đến ngày 7 tháng 6, tức là mới khoảng 1/3 tổng dân số gần 100 triệu người, mức thấp nhất Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam nay đề ra mục tiêu chích ngừa cho 75% dân số để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Trong nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch chích ngừa, Việt Nam đang ráo riết tìm mua vaccine, chứ không thể chỉ trông chờ vào cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới viện trợ thuốc tiêm ngừa cho các nước nghèo. Trong khuôn khổ chính sách gọi là đa dạng hóa nguồn cung, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt khẩn cấp có điều kiện vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là một quyết định gây nhiều chú ý bởi vì cho tới nay Việt Nam là một trong số ít nước trong khối ASEAN vẫn không nhờ đến thuốc tiêm ngừa mà Bắc Kinh sẵn sàng ban phát hoặc bán với giá đặc biệt. Vaccine của hãng Sinopharm là vaccine thứ ba được phê duyệt khẩn cấp ở Việt Nam sau AstraZeneca của Anh Thụy Điển và Sputnik V của Nga. Ngày 3 tháng 6, Bộ Y tế cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà Trần Nguyên Tắc sẽ có mặt tại Việt Nam trong năm 2021. Cụ thể, ngoài vaccine AstraZeneca năm nay, Việt Nam đã đàm phán để có thêm vaccine của Moderna 5 triệu liều, của Pfizer 31 triệu liều và Sputnik V của Nga 20 triệu liều. Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 10 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết là đến nay Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 2,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ cơ chế COVAX và cũng nhận được các cam kết viện trợ cung ứng từ một số quốc gia, tổ chức quốc tế và các nhà sản xuất. Nay trong số các quốc gia đó có cả Trung Quốc. Như vậy là sau một thời gian do dự, tình thế cấp bách khiến Việt Nam không thể từ chối thuốc tiêm ngừa từ nước láng giềng, đối thủ phương Bắc. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 11 tháng 6, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore giải thích.
Có ba cái lý do căn bản. Thứ nhất đấy là trước đây Việt Nam không sớm phê duyệt các cái vaccine của Trung Quốc nói chung và vaccine của Sinopharm nói riêng. Là do các cái loại vaccine này của Trung Quốc là chưa có chứng minh được đầy đủ về cái mức độ an toàn cũng như là tính hiệu quả. Nguyên tắc là các cái vaccine phải có cái mức độ an toàn và mức độ hiệu quả nhất định thì các cái nhà quản lý của Việt Nam mới có cơ sở để mà phê duyệt theo cái việc sử dụng. Thì trong cái thời gian vừa qua thì theo tôi hiểu là đã có các cái dữ liệu có thể coi là đầy đủ hơn và minh bạch hơn để mà chứng minh cái mức độ an toàn và mức độ hiệu quả của các loại vaccine này. Thì trên cơ sở đó cũng như là với cái việc mà cái hãng dược Sinopharm họ nộp hồ sơ để mà xin phê duyệt ấy, thì tôi nghĩ là các cái nhà quản lý của Việt Nam đã có cái cơ sở để mà phê duyệt cái vaccine này. Cái vaccine này cũng chỉ mới được phê duyệt để mà sử dụng trong cái tình huống khẩn cấp và vẫn có những cái điều kiện đi kèm. Tuy nhiên theo tôi đây cũng là một cái bước tiến trong cái việc chấp nhận cái vaccine của Trung Quốc nói chung và cái vaccine của Sinopharm nói riêng. Lý do thứ hai là theo tôi hiểu đấy là do từ cuối tháng 4 đến nay thì cái làn sóng bùng dịch thứ tư này nó đã tác động rất là lớn tới Việt Nam và cái dịch đặc biệt là đã lan ra tới 39 tỉnh thành phố và nói dẫn tới các cái tác động nó rất là lớn về kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái nhà máy phải đóng cửa rất là nhiều. Các cái nhà quản lý Việt Nam họ cũng đã phải chuyển hướng cái chiến lược đấy là phải tập trung đẩy mạnh cái chương trình tiêm chủng để mà có thể giúp Việt Nam chống lại được dịch bệnh về lâu dài. Và trong bối cảnh đó thì Việt Nam đã phải tìm mọi cách để mà có thể tăng cường nguồn cung của vaccine, không chỉ là từ các cái nước G7, các cái nước phát triển mà cũng có thể là phải tính tới các cái loại vaccine của Trung Quốc, đặc biệt là những cái loại vaccine mà đã được chứng minh là an toàn và có cái mức độ hiệu quả nhất định. Thì trong bối cảnh đó Việt Nam cũng đã không còn lựa chọn nào khác là phải mở cửa cho vaccine của Trung Quốc vào Việt Nam. Cái thứ ba theo tôi hiểu đấy là cũng có thể là do cái mục đích ngoại giao. Thì trong cái thời gian qua sau khi mà Việt Nam có ba lãnh đạo mới thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có vẻ như là có cái mức độ cải thiện nhất định. Thì chúng ta thấy trong thời gian qua thì có các cái cuộc tiếp xúc trao đổi song phương giữa các cái cấp lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc ở cấp chủ tịch nước, bí thư rồi thủ tướng vân vân. Thì tất cả những cái dấu hiệu này cho thấy là có vẻ như Trung Quốc cũng muốn cải thiện quan hệ Việt Nam và Việt Nam cũng muốn tăng cường hơn cái quan hệ với Trung Quốc. Thì trong bối cảnh đấy nếu như Việt Nam có đón nhận vaccine của Trung Quốc ấy, thì nó cũng sẽ giúp quan hệ của song phương nó được củng cố hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên chúng ta cũng không loại trừ đây chỉ là một cái động thái ngoại giao, còn cái việc sử dụng cái loại vaccine như nào thì chúng ta cũng cần phải chờ xem. Lâu nay thì Việt Nam vẫn có cái sự dè dặt nhất định trong việc mà đón nhận các cái biện pháp ngoại giao cũng như kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là như chúng ta thấy là trong cái trường hợp cái sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc thì Việt Nam cũng tuyên bố ủng hộ, tuy nhiên cái triển khai trên thực tế thì lại không có được rộng khắp và hiệu quả như là Trung Quốc mong muốn. Thì đối với cái chương trình ngoại giao vaccine này của Trung Quốc cũng vậy, thì tới lúc này chúng ta có thể nói là Việt Nam cũng đã bắt đầu mở cửa hay đón nhận, tuy nhiên cái triển khai trên thực tế như nào thì chúng ta cũng cần phải chờ xem.
Nói chung hiện chưa biết là Hà Nội sẽ mua vaccine Sinopharm với số lượng hạn chế hay sẽ mua nhiều hơn. Có lẽ điều đó tùy thuộc vào tiến độ tiếp nhận các vaccine từ nước ngoài. Mặt khác còn phải tính đến phản ứng của người dân Việt Nam đối với vaccine Trung Quốc. Trong bài báo đăng trên mạng ngày 5 tháng 6, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post dự báo là chính phủ Hà Nội sẽ phải nỗ lực thuyết phục người dân chấp nhận để cho tiêm vaccine của Sinopharm do tâm lý bài Trung Quốc rất mạnh trong công luận Việt Nam. Về điểm này, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp ghi nhận.
Theo tôi nghĩ thì ở Việt Nam chúng ta có cái thái độ gọi là nghi ngờ các cái sản phẩm của Trung Quốc, và cái điều này nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, và đặc biệt đối với cái sản phẩm mà ảnh hưởng tới sức khỏe như vaccine ấy, thì tâm lý này nó lại càng trở nên phổ biến hơn ở trong một bộ phận dân chúng, và đây sẽ là một cái trở ngại đối với việc mà sử dụng vaccine Trung Quốc ở Việt Nam. Và đây cũng là cái lý do mà đón nhận vaccine của Trung Quốc là một chuyện, nhưng mà triển khai nó như thế nào có thể là một cái chuyện khác. Thì nếu như mà người dân họ có cái sự lựa chọn thì tôi hiểu là sẽ có nhiều người có thể là không tích cực và đón nhận cái loại vaccine này. Tuy nhiên cái điều này thì nó còn phụ thuộc vào hai yếu tố. Cái thứ nhất là cái cách thức thực hiện, và đặc biệt là cái việc tuyên truyền của chính phủ Việt Nam cho người dân thấy được cái lợi ích của việc tiêm vaccine, và có thể là không có đề cao cái yếu tố chủ nghĩa dân tộc ở đây hay là cái tinh thần bài Trung Quốc ở đây, để làm sao có thể là cho người dân đón nhận các loại vaccine của Trung Quốc nói chung cũng như là vaccine của Sinopharm nói riêng. Yếu tố thứ hai để tôi nghĩ đấy là còn tùy thuộc vào cái tình hình cung ứng vaccine từ các cái nguồn khác, cũng như là cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam trong cái thời gian tới như nào. Trong cái bối cảnh mà cái cung ứng vaccine nó tiếp tục là bị tắc nghẽn và cái nguồn cung từ các nguồn khác về Việt Nam nó bị hạn chế, trong khi đó thì cái tình hình bệnh dịch ở Việt Nam nó diễn biến phức tạp, nó kéo dài chẳng hạn, thì bản thân người dân họ cũng sẽ thấy cái lợi ích từ cái việc tiêm chủng, và họ sẽ không có nhấn mạnh nguồn gốc của vaccine nữa, miễn là có vaccine là tốt rồi. Trong trường hợp đấy thì cái việc mà triển khai tiêm vaccine của Trung Quốc nó sẽ có cái thuận lợi hơn. Còn ngược lại, nếu mà cái nguồn cung từ các cái nơi khác nó dồi dào và tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì người dân có thể là không cảm thấy là có cái sự cấp bách trong việc sử dụng vaccine Trung Quốc, thì họ sẽ có sự chần chừ. Và như vậy thì cái việc triển khai tiêm vaccine của Trung Quốc ở Việt Nam có thể là sẽ gặp nhiều cái trở ngại lớn hơn.
Việt Nam phê duyệt vaccine của Sinopharm chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc lại mở một đợt tấn công mới trong khuôn khổ chính sách ngoại giao vaccine của họ tại hội nghị đặc biệt ở Trùng Khánh ngày 7 tháng 6 nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN. Bắc Kinh đã cam kết sẽ cung cấp thêm 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước Đông Nam Á với tư cách là một quốc gia lớn có trách nhiệm trong khu vực. Ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, trong đó có Philippines, đã phê duyệt vaccine của Trung Quốc. Riêng Indonesia còn đã đồng ý sẽ cùng với Trung Quốc sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Nhưng quốc gia hăng hái nhất trong việc sử dụng vaccine made in China đó là Cambodia. Tính đến nay, đã có gần 1/5 dân số, cụ thể là 16% trên tổng dân số 16 triệu người của xứ Chùa Tháp đã được chích ngừa COVID-19, giỏi hơn cả những nước láng giềng giàu hơn, lớn hơn. Thành công này có được chính là nhờ sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Cambodia là nước được Trung Quốc tặng nhiều vaccine nhất so với các nước khác trong khu vực. Ngoài số lượng vaccine Trung Quốc mà nước này đã đặt mua, khoảng hơn 90% vaccine được sử dụng tại Cambodia là thuốc tiêm ngừa của Trung Quốc. Trong một phát biểu gần đây đáp lại câu hỏi vì sao Cambodia phụ thuộc Trung Quốc quá nhiều, Thủ tướng Hun Sen đã nói thẳng, nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi phải dựa vào ai? Nếu không có vaccine được tặng và mua từ Trung Quốc thì chúng tôi không thể chích ngừa cho người dân Cambodia. Theo sát Cambodia về tiến độ tiêm phòng COVID-19 là nước Lào, cũng là một quốc gia có quan hệ rất chặt chẽ với Bắc Kinh. Như vậy, thách thức đang đặt ra với chính phủ Hà Nội đó là tránh cho việc sử dụng vaccine Trung Quốc khiến Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh. Và liệu Trung Quốc có sẽ dùng vaccine để gây áp lực lên Việt Nam trong những vấn đề khác, đặc biệt là vấn đề Biển Đông hay không? Ông Lê Hồng Hiệp nhận định.
Theo tôi thì đấy là một cái khả năng mà chúng ta không thể loại trừ được. Và đấy cũng là một lý do mà tôi nghĩ là nhiều nhà quản lý như nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã cân nhắc để mà không có vội vàng sử dụng cái vaccine của Trung Quốc. Tuy nhiên theo tôi thì cái khả năng này là khá thấp do mấy cái lý do. Cái thứ nhất đấy là từ lâu nay thì Việt Nam và Trung Quốc có xu hướng cố gắng tách biệt cái vấn đề tranh chấp Biển Đông ra khỏi quan hệ song phương nói chung cũng như là các cái lĩnh vực hợp tác song phương khác nói riêng. Mặc dù tình hình Biển Đông rất là căng thẳng, nhưng vì là quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư của hai nước thì vẫn diễn tiến theo chiều hướng là càng ngày càng được tăng cường. Trong cái lĩnh vực vaccine thì cũng có thể là như vậy. Cái thứ hai là theo tôi hiểu thì ví dụ như là hiện tại thì Trung Quốc cũng mới chỉ hứa hẹn tài trợ cho Việt Nam là 500.000 liều vaccine Sinopharm thôi, thì theo tôi cái khoản tài trợ như vậy thì nó cũng không phải là quá lớn. Kể cả Trung Quốc có muốn cũng sẽ rất là khó khăn trong việc dùng cái lý do vaccine để mà gây áp lực đối với Việt Nam trên Biển Đông, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Trung Quốc cũng như là cái uy tín của chương trình ngoại giao vaccine của Trung Quốc.
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam có vẻ như đang trở thành một sân chơi mới cho chính sách ngoại giao vaccine của các nước lớn. Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ nhận được vaccine trong số nửa tỷ liều vaccine Pfizer mà Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến công du châu Âu đã thông báo sẽ mua để cấp cho 92 nước nghèo trên thế giới. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Nhà Trắng đã công bố chiến lược chia sẻ vaccine COVID toàn cầu, bao gồm kế hoạch phân phối 25 triệu liều đầu tiên ra khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, chính phủ Nhật cũng thông báo sẽ gửi tặng cho Việt Nam, cùng với Malaysia, một lượng vaccine để giúp Việt Nam đẩy nhanh chiến dịch chích ngừa. Cũng ngày hôm đó, đài truyền hình Nhật NHK cho biết Tokyo có thể gửi vaccine cho Việt Nam ngay trong tháng 6 này, và nhật báo Yomiuri thì nói rõ hơn, đó sẽ là vaccine AstraZeneca, một trong những loại vaccine đã được phê duyệt ở Việt Nam. Theo tờ báo này, đây sẽ là quà tặng riêng của Nhật, chứ không phải là trong khuôn khổ chương trình COVAX.